Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ đọc phần 1, thư mục vụ của Đức Hồng Y Bergoglio, nay là Đức Thánh Cha Francisco, nói về năm đức tin. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 6, câu 16 đến câu 21. Chiều đêm, các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-xu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng 25 hoặc 30 chặng đường, các ông thấy Đức Giê-xu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ, nhưng người bảo các ông, chính thầy đây, đừng sợ. Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến. Quý vị và các bạn thân mến! Tâm trạng của hầu hết những người đi biển trong những điều kiện eo hẹp và thiếu thốn là sợ hãi và thường là không dám đi lần thứ hai. Điều đó cũng dễ hiểu, vì khi đã ra tới ngoài khơi, giữa biển cả mênh mông, có người cảm thấy mình quả là nhỏ bé, không nghĩa lý gì trước thiên nhiên hùng vĩ bao la. Mạng sống của con người trước biển cả quả là mong manh, chẳng khác gì chỉ mảnh treo chua. Sự mong manh đó lại càng trở nên mong manh hơn nữa, nếu lúc đó lại gặp những cơn cuồng phong bão táp. Trong những trường hợp như thế, có lẽ chỉ còn biết nhắm mắt lại để phó mặc cho định mệnh mà thôi. Bài tin mừng hôm nay cũng thuật lại một cuộc đi biển, tuy cuộc đi biển này không giống như cuộc đi biển của những người đi vượt biên bằng đường thủy, bởi những người đi biển ở đây là những người sống bằng nghề chài lưới. Do đó, cuộc ra đi của họ chắc chắn là đã được chuẩn bị đầy đủ, cả về những phương tiện cũng như tinh thần. Tuy nhiên, những người đi biển ở đây là các tông đồ vẫn sợ. Các ông sợ, không những vì cuồng phong bất chợt nổi lên, làm cho biển động mạnh, mà các ông còn sợ, vì các ông thấy một người đi trên biển đang tiến về phía thuyền của các ông. Làm sao một người lại có thể đi trên mặt nước được? Phải chăng đó là ma? Trước những mối lo sợ đó, Chúa Giêsu phải trấn an các ông rằng, thầy đấy đừng sợ. Cuộc đời của chúng ta thường được sánh ví với một cuộc đi biển. Sự sánh ví này thật là ám hạt, bởi có cuộc sống nào mà lại không gặp những nghịch cảnh, những khó khăn đâu. Trước những nghịch cảnh và những khó khăn đó, chúng ta phải chèo chống. Nhưng có những lúc, dường như sức chèo chống của chúng ta vơi cạn đi, rồi những bóng ma của cuộc đời là những lầm lỡ, những thất bại của quá khứ cứ lãng vãng trong tâm tư của chúng ta. Chính những lúc đó là những lúc chúng ta hoảng sợ, và cũng chính những lúc đó là những lúc chúng ta cần được nghe lời trấn an của Chúa ngày xưa. Thầy đây, đừng sợ. Thầy đây đừng sợ, không có nghĩa là thầy đây, chứ không phải ma đâu mà sợ. Nhưng thầy đây đừng sợ, có nghĩa là có thầy đây rồi, đừng sợ gì cả. Phải đúng như thế, nếu đã có Chúa ở bên cạnh rồi, thì đâu còn phải sợ hãi gì nữa. Sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta sự bình an, cho dù cuộc đời của chúng ta đang phải trải qua những cơn phong ba bão táp. Lúc này, cuộc đời của chúng ta đang phẳng lặng hay đang gặp phong ba bão táp? Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có Chúa hiện diện trong cuộc đời của chúng ta hay không. Về phía Chúa, thì lúc nào Ngài cũng ở bên cạnh chúng ta rồi. Còn về phía chúng ta, liệu chúng ta có nhận ra sự hiện diện kia của Chúa không? Vì vô duyên đối diện bất tương phùng mà. Mỗi lần chúng ta cố tình phạm tội là chúng ta phủ nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta.
Lạy Chúa khúc ca tình tuyệt vời được viết cho thế nhân khắc ghi vào hồn người, yêu thương là khi tới nếu không phải là suốt bài trường ca đó Ngài viết kín vì yêu. Chúa ơi cho con hiểu rằng tình yêu của con đường thâm xa là chết cho người mình yêu. Từ nay con van xin Ngài dạy cho con đường kính đó, trọn đời con sẽ bước theo. Chúa ơi, cho con hiểu rằng tình yêu của con đường thâm xa là chết cho người mình yêu. Từ nay
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Việt Nam. Ủy ban Giới Trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thông báo về việc tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2013. Hôm mùng 8 tháng 4 vừa qua, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, chủ tịch Ủy ban Giới Trẻ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có thông báo về việc tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2013 như sau. Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28 sẽ được tổ chức tại Rio de Janeiro, thủ đô Brazil, từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7 năm 2013. Đức Thánh Cha Francisco sẽ hiện diện giữa các bạn trẻ đến từ khắp các châu lục trên thế giới, để hòa chung niềm vui và sống tình hiệp thông với các bạn trẻ thế giới. Các bạn trẻ Việt Nam được mời gọi tham dự biến cố trọng đại này. Quý linh mục, tu sĩ và các bạn trẻ muốn tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới, xin mời ghi danh với các linh mục đại diện của Ủy ban Giới Trẻ tại giáo tỉnh mình. Sau đây là địa chỉ liên lạc. Giáo tỉnh Hà Nội, linh mục Phêrô Đoàn Văn Khải, số điện thoại 0987198225. 1298. Giáo tỉnh Huế. Linh mục Benedicto Ngô Văn Hải. Số điện thoại 0905848809. Giáo tỉnh Sài Gòn. Linh mục Phaolô Phạm Minh Tân. Số điện thoại 0908348824. Xin vui lòng ghi danh trước ngày 15 tháng 5 năm 2013. Theo thông tin của công ty dịch vụ du lịch Carnival, chi phí trọn gói cho mỗi người khoảng từ 55 triệu đồng đến 60 triệu đồng. Tin Vatican. Hội nghị quốc tế về tế bào gốc lần thứ hai tại Vatican. Hôm 11 tháng 4 vừa qua, tại Vatican, đã diễn ra hội nghị quốc tế lần thứ hai về nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành. Hội nghị kéo dài trong 3 ngày có chủ đề Y học tái tạo, thay đổi cơ bản trong khoa học và văn hóa, quy tụ các nhà chính trị, các nhà nghiên cứu y học và các sinh viên để thảo luận về những phát triển mới nhất trong lĩnh vực này. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức, với sự hợp tác của Tổ chức Tế bào vì sự sống NeoSTEM và Dự án Khoa học, Thần học và Nghiên cứu Hữu thể học quốc tế, và sự trợ giúp của Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về sự sống và Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Thực tại phức tạp này không chỉ liên quan đến khoa học. Thật vậy, việc nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành nhằm đáp lại tiếng kêu đau khổ của các bệnh nhân và gia đình họ. Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa khẳng định rằng, việc này xứng đáng được giáo hội khuyến khích và nâng đỡ. Đức Hồng Y Ravasi nhấn mạnh, hơn nữa, giáo hội không được bằng lòng với việc chỉ nhìn các sự vật về khía cạnh thiêng liêng, nhưng còn phải tham gia một cách thiết thực, chẳng hạn trợ giúp gia đình các bệnh nhân, nhất là những ai mắc chứng bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer. Họ phải tốn khá nhiều chi phí chữa bệnh và mong đợi rất nhiều nơi việc nghiên cứu khoa học về tế bào gốc. Về lĩnh vực này, khoa học và đức tin có thể hợp tác vì cả hai chia sẻ cùng một mục tiêu là đến gặp những con người đau khổ và đem lại cho họ một sứ điệp hy vọng thực sự. Hội nghị cũng là cơ hội đề cập đến những thay đổi về mặt văn hóa và những hậu quả xã hội phát sinh từ những tiến bộ của y học tái tạo trên bệnh viện chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội, cũng như những đổi mới công nghệ hoặc những vấn đề pháp lý. Giáo hội cần thông cảm, hiểu biết và xem xét những thay đổi văn hóa này để có những đáp ứng mục vụ. Đức ông Thomas Daphne, Giám đốc Ủy ban Khoa học và Đức tin thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, nói rằng một trong những mục tiêu của hội nghị là để dạy cho con người biết về cuộc đối thoại giữa khoa học và đức tin. Chúng tôi muốn gửi đi một sứ điệp toàn cầu đến những người có học thức, đến các tín hữu và mục tử của chúng tôi để nói cho họ biết không việc gì phải sống trong sợ hãi, không việc gì phải chọn lựa một trong hai, khoa học hay đức tin. Diễn giả chính của hội nghị là tiến sĩ John Gordon, người đoạt giải Nobel năm 2012 về sinh lý học và y học, cùng với tiến sĩ Shinya Yamanaka, vì chứng minh rằng họ có thể làm cho da trở về trạng thái của tế bào gốc, giống như khi còn trong phôi. Hội nghị lần này diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 4 năm 2013 tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục. Hội nghị lần thứ nhất diễn ra cũng tại Vatican từ ngày 9 đến 11 tháng 11 năm 2011 với chủ đề Tế bào gốc trưởng thành, khoa học và tương lai của con người và văn hóa. Tin Giáo phận Vĩnh Long, Việt Nam. Giáo phận Vĩnh Long mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Chủ nhật thứ hai Phục sinh năm 2013, Giáo phận Vĩnh Long tổ chức đại lễ kính lòng Chúa thương xót lần thứ ba, tại nhà thờ Long Mỹ, nằm cách thị xã Vĩnh Long khoảng 7 cây số về phía nam. Đúng 9 giờ, cha Francisco Việt, cha sở Long Mỹ, phụ trách trung tâm lòng Chúa thương xót, chào mừng mọi người và tuyên bố khai mạc đại lễ. Với bài diễn nguyện ngợi ca lòng Chúa thương xót do quý sơ dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho, đưa mọi người trở về sự trầm lắng của tâm hồn, nơi đó mọi người được hạnh phúc nhận lãnh món quà từ trái tim Chúa, và cũng chính nơi đó mọi người được tái sinh bằng lòng tín thác. Tiếp theo là bài vũ Dấu Thánh Giá của dòng Mến Thánh Giá Cái Nhung, giúp cho mọi người giữa những trở ngại trong cuộc sống tự hỏi lại mình, tôi có dám tuyên xưng mình là Kitô hữu hay không. Xen lẫn giữa các tiết mục diễn nguyện, cha Giuse xưa giúp mọi người đi sâu vào sứ điệp lòng thương xót. Tiếp tục là giới trẻ giáo xứ Mỹ Chánh giúp mọi người hiểu và thực hành lòng Chúa thương xót cách thiết thực hơn qua tiểu phẩm được mô phỏng theo dụ ngôn người đầy tớ không biết thương xót, làm cho mỗi người phải nhìn lại, đối diện với mình và với Chúa. Với lời dẫn của cha Matthew Thụy sau tiểu phẩm, chúng ta mắc nợ Chúa quá nhiều, tội lỗi cũng không ít, nhưng Chúa đã không ngừng tha thứ cho chúng ta. Tới phiên chúng ta cũng phải biết quảng đại tha thứ cho anh chị em mình. Như thế, lòng thương xót và tình yêu mới nên tròn đầy, mới xứng đáng là người con Chúa, giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn bước vào thánh lễ. Thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ, cùng đồng tế với Đức cha Thomas, giám mục giáo phận Vĩnh Long, có 16 cha trong và ngoài giáo phận. Trong bài giảng, Đức cha Thomas nhắc nhở mọi người đang phải đối diện với thế giới, đi dần vào tục hóa, hãy biết tín thác vào lòng Chúa thương xót. Thiên Chúa thương xót chúng ta, nên đã ban con một, để dạy chúng ta biết cách thương xót và con đường dẫn về sự sống. Chúng ta đến với lòng thương xót Chúa, không chỉ biết tập trung vào những gì bên ngoài, mà điều cốt lõi là đi sâu vào lòng Chúa thương xót, là nhìn sâu vào nội tâm của mình, để sống hoán cải và yêu thương, sống tin yêu và phó thác vào Chúa. Cuối thánh lễ, Đức cha Thomas long trọng ban ơn toàn xá cho những người tham dự. Bài hát kết lễ vang lên như một lời mời gọi tha thiết. Hãy loan truyền cho thế giới hôm nay lòng thương xót khôn dò của Chúa. Sự loan truyền không chỉ bằng lời nói nhưng bằng chính đời sống biết xót thương. Sau thánh lễ, cha đặc trách mời gọi mọi người dự bữa ăn huynh đệ đã được chuẩn bị ở ba khu vực khác nhau, dù hơn 4.000 người, nhưng ai nấy đều có phần trong trật tự vui vẻ. Sau bữa cơm trưa, phần hai của diễn nguyện bắt đầu với bài hát múa Trong Trái Tim Chúa do dòng Thánh Phaolô trình diễn như một lời cảm ơn về những ân ban suốt buổi sáng hôm nay. Rồi đến phần diễn nguyện của dòng Mến Thánh Giá Cái Nhung với vở nhạc kịch Người Phụ Nữ Ngoại Tình tái diễn lại lòng thương xót Chúa và câu hỏi gây đớn đau lòng người. Hãy nhìn mình trước khi xét người, một lần nữa làm sâu lắng không gian của ngày hôm nay. Các tiết mục thêm phong phú với sự đóng góp của các bạn trẻ đến từ Trường Sao Việt, quận 7, Họ Đạo Đức Mỹ, Bãi Sang, Mai Phốt, Mỹ Chánh, làm nổi bật lên sức trẻ hôm nay không chỉ có tài năng mà là một nguồn sống mới. Các bạn chính là tương lai của giáo hội, là thành phần mà tình yêu và lòng thương xót của Chúa tiếp tục được nối mãi. Sau những giây phút hào hứng sôi động, công đoàn cùng lắng động tâm hồn để đi vào giờ chầu thánh thể do cha Giuse Lục, hạt trưởng hạt Vĩnh Long chủ sự. Có lần chuỗi thương xót, dâng lời cầu nguyện cho thế giới, cho giáo hội, cho gia đình, cho bản thân, cho những người thân yêu. Bài giáo lý hiểu và sống lòng Chúa thương xót được quý cha tóm gọn trong ba điều cụ thể dễ nhớ là A, B, C. Ăn năn tội, biết thương xót, cậy trong tín thác. phép lành thánh thể kết thúc đại lễ kính lòng Chúa thương xót, để lại trong tâm hồn mọi người một tâm tình mới, một tâm tình khao khát được biến hóa thành lòng Chúa thương xót và sống tin tưởng vào lòng Chúa thương xót. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chống lại cám dỗ, nói hành, nói xấu kẻ khác. Trong thánh lễ cử hành tại nhà nguyện của cư xá Thánh Mạc Ta, vào sáng thứ Ba mùng 9 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu hãy chống lại cám dỗ, nói hành, nói xấu kẻ khác. Thánh lễ sáng mùng 9 tháng 4 vừa qua có sự tham dự đặc biệt của những nhân viên các dịch vụ y tế tại Vatican và những nhân viên của Tòa Thống đốc Quốc gia thành phố Vatican. Giải thích đoạn phúc âm của thánh lễ trong ngày nhắc đến cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo, Đức Thánh Cha nói: "Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta được sinh vào cuộc sống mới, và chúng ta phải cố gắng phát triển sự sống mới này với tâm hồn mở rộng đón nhận thần khí Chúa Thánh Thần." Đức Thánh Cha cũng nhắc đến mẫu gương sống đồng tâm nhất trí với nhau của cộng đoàn tín hữu đầu tiên, sống dịu dàng theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, đấng dẫn đưa họ vào sự sống mới. Cộng đoàn tín hữu đầu tiên, theo lời Đức Thánh Cha, là cộng đoàn sống hiệp nhất, sống dịu dàng, mến thương nhau. Đây là điều chúng ta cần khám phá lại ngày hôm nay. Sự dịu dàng đang bị nhiều thương tích vì nhiều kẻ thù, mà kẻ thù đầu tiên là sự nói hành nói xấu. Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta thích nói xấu kẻ khác, thích công kích anh chị em, và đây là điều thường xảy ra nơi mọi người, kể cả nơi cha đây, thì đó là những cám dỗ của thần dữ không muốn cho Chúa Thánh Thần đến với chúng ta, không muốn cho Chúa Thánh Thần mang hòa bình và sự dịu dàng đến trong cộng đoàn Kitô. Những chiến đấu chống lại cám dỗ của thần dữ luôn luôn xảy ra trong giáo xứ, trong gia đình, trong khu phố, giữa những bạn bè thân thuộc. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới đưa chúng ta vào đời sống mới, làm cho chúng ta trở nên dịu dàng, sống bác ái với nhau. Một cách cụ thể, Đức Thánh Cha Francisco đề nghị hai việc làm cụ thể là không xét đoán và giữ thinh lặng. Đức Thánh Cha nói, trước hết, chúng ta đừng xét đoán ai, vì chỉ có một quan tòa là Chúa. Kế đến, cần giữ thinh lặng, và nếu có gì cần nói thì hãy nói thẳng với đương sự, với người có thể chữa lành tình thế, chứ đừng nói cho toàn thể khu xóm chung quanh. Và Đức Thánh Cha kết luận, nếu nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta thành công không bao giờ nói xấu nữa, thì đó là chúng ta đã tiến bộ thật nhiều, mang đến lợi ích cho tất cả chúng ta. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, có nhiều vị chữ đạo sống trong thời đại chúng ta tại nhiều quốc gia. Trong bài giảng ngắn tại nhà nguyện của cư xá Thánh Mạc Ta ở nội thành Vatican, nơi Đức Thánh Cha đang cư ngụ, sáng thứ Bảy mùng 6 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã minh định với các tín hữu rằng, để gặp các vị thánh tử đạo, chúng ta không cần đi thăm các hang tọa đạo hoặc đến hí trường Coliseo ở Roma. Các vị tứ đạo sống trong thời đại chúng ta, tại nhiều quốc gia. Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng, kinh nghiệm tứ đạo vì đức tin luôn ghi dấu thân phận của người Kitô mọi thời đại. Đức Thánh Cha đã giải thích bài đọc thứ nhất của thánh lễ sáng thứ Bảy, tuần Bát Nhật Phục Sinh, nhắc lại gương hai thánh tông đồ Phêrô và Gioan tuyên xưng đức tin trước mặt các thủ lãnh Do Thái giáo đang hăm dọa các ngài. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau: người Kitô luôn bị bách hại vì đức tin. Ngày hôm nay, vào thế kỷ thứ 21, giáo hội chúng ta là một giáo hội của những vị tứ đạo, và những vị tứ đạo là những vị ngày hôm nay còn dám nói như hai thánh tông đồ Phêrô và Gioan xưa kia rằng chúng tôi không thể không nói điều chúng tôi đã thấy và đã nghe. Đức Thánh Cha tiếp tục khích lệ trong bài giảng của ngài như sau: chứng tá của các ngài, mang đến cho chúng ta sức mạnh để làm chứng cho đức tin đã lãnh nhận, đức tin mà Chúa trao ban cho mọi người, mọi dân tộc. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta không thể tự sức mình làm chứng. Làm chứng cho Chúa là một hồng ân của đức tin. Chúng ta cần cầu xin mỗi ngày. Lạy Chúa, xin hãy gìn giữ đức tin của con. Xin hãy làm cho đức tin đó lớn lên. Ước gì đức tin con nên mạnh mẽ, can đảm. Và xin Chúa thương trợ giúp con khi con phải công khai làm chứng như hai thánh Phêrô và Gioan ngày xưa. Lạy Chúa, xin hãy thương ban cho con ơn can đảm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ đọc phần 1 thư mục vụ của Đức Hồng Y Bergoglio, nay là Đức Thánh Cha Francisco, nói về năm đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, tháng 10 năm 2012, nhân năm Đức Tin, Đức Hồng Y Bergoglio đã gửi cho tín hữu Buenos Aires một thư chung về chủ đề Đức Tin. Đọc thư này nhất là phần nói về ý nghĩa của việc bước qua ngưỡng cửa Đức Tin. Người ta có lý để tin rằng Đức Francisco sẽ nối tiếp công trình dở dang của Đức Benedicto XVI. Thực thế, vị tiền nhiệm của ngài đã khởi sự viết thông điệp về đức tin, nhưng biến cố từ nhiệm khiến ngài không hoàn tất được công trình đó. Phải chăng đây là công trình dở dang vẫn còn nằm trên bàn giấy giáo hoàng theo lời kể của Đức Tổng Giám mục Capovilla, thư ký riêng của Trần Phúc Doan 23? Dù sao, xin mời bạn đọc theo dõi thư của Đức Hồng Y Bergoglio gửi tín hữu Buenos Aires về năm đức tin. Anh chị em thân mến, trong số các kinh nghiệm đáng nhớ hơn cả của thập niên qua, ta nhận ra việc được thấy nhiều cửa bị đóng lại. Dần dần, việc càng ngày càng mất an ninh khiến chúng ta phải khóa chặt cửa, dùng nhiều loại phương tiện canh chừng, lắp đặt nhiều máy hình an toàn và không tin tưởng những người lạ tới gõ cửa. Dù ở một số nơi, cửa vẫn để mở. Nhưng cửa đóng thực sự đã biểu tượng cho thời hiện đại của ta. Đây không hẳn chỉ là một sự kiện xã hội học đơn giản. Nó là một thực tại hiện sinh, tự áp đặt thành một lối sống, một lối chống lại thực tại, chống lại người khác và cả tương lai nữa. Chiếc cửa khóa kín của nhà tôi, nơi diễn ra cuộc sống thân mật của tôi, các giấc mơ, các hy vọng, các đau buồn và các khoảnh khắc hạnh phúc của tôi. Tất cả bị đóng kín phòng chống người khác. Và đây không phải chỉ là căn nhà vật lý, nó còn là trọn lãnh vực sống của tôi, trọn trái tim tôi. Càng ngày càng có ít người hơn vượt qua được ngưỡng cửa. Sự an toàn của chiếc cửa kiên cố bảo vệ sự bất an của một cuộc đời mỗi ngày mỗi trở nên mộng tròn hơn và ít cởi mở hơn đối với những phong phú trong đời sống và tình yêu của người khác. Hình ảnh chiếc cửa luôn luôn biểu tượng cho ánh sáng, tình bạn, hạnh phúc, tự do và tin tưởng. Ta cần khám phá ra chúng siết bao. Cửa đóng chỉ làm hại ta, thu nhỏ và tách biệt ta. Nghịch lý thay, ta khởi đầu năm đức tin và hình ảnh được Đức Giáo Hoàng đề ra, lại là hình ảnh của một chiếc cửa mà ta phải bước qua để có thể tìm được điều ta hết sức cần xưa này. Qua tiếng nói và tâm hồn vị mục tử của mình là Đức Benedicto XVI, giáo hội mời gọi ta bước qua ngưỡng cửa, thực hiện một bước tự do để tiến vào phía trong, tự sinh động hóa mình để bước vào sự sống mới. Thuật ngữ cửa dẫn vào đức tin đem chúng ta trở về với sách Tông đồ Công vụ. Tới nơi, các ngài tập hợp giáo hội lại và cho họ hay những gì Thiên Chúa đã thực hiện qua họ và cách người mở cửa đức tin cho dân ngoại ra sao. Thiên Chúa luôn luôn nhiều sáng kiến và người không muốn ai bị loại. Thiên Chúa gõ cửa trái tim ta. Này ta đang ở ngoài cửa, kêu mời, ai nghe tiếng ta mà mở cửa, ta sẽ vào nhà nó, dùng bữa tối với nó, và nó dùng bữa tối với ta. Đức tin là một ơn thánh, một hồng phúc của Thiên Chúa. Chỉ nhờ đức tin mới lớn mạnh và được củng cố. Liên tục phó thác cho bàn tay yêu thương, vốn luôn được cảm nhận là lớn lao vì bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Bước qua ngưỡng cửa trên, đòi hỏi trước đó phải khởi đầu một con đường hay một hành trình kéo dài suốt đời. Trong khi vượt qua không biết bao nhiêu chiếc cửa mở sẵn cho ta, mà nhiều chiếc chỉ là những cửa giả tạo, những chiếc cửa mời mọc ta cách quyến rũ, nhưng là cách đầy láo khoét, khiến ta lớn xấu trên con đường đó, bằng cái thứ hẹp đem lại cho ta hạnh phúc trống rỗng tự kỷ, một hạnh phúc lúc nào cũng có kỳ hạn. Những chiếc cửa này sẽ dẫn ta tới những ngã ba đường, nơi mà bất cứ chọn ngã nào, chẳng chống thì chạy, đều đem lại đau khổ bối rối. Chúng là những chiếc cửa tự tập chú vào mình, nên sẽ tàn tạ và không đảm bảo gì cho tương lai. Trong khi cửa các nhà đóng, thì cửa các khu buôn bán vẫn luôn rộng mở. Ta bước qua cửa đức tin, ta bước qua ngưỡng cửa này, khi lời Thiên Chúa được công bố, và trái tim ta để nó được lên khuôn bởi ơn thánh biến đổi. Một ơn thánh có tên cụ thể, và tên đó chính là tên Giê-xu. Chúa Giê-xu là cửa. Người và chỉ người mà thôi là cửa và sẽ luôn luôn là cửa. Không ai đến với Chúa Cha ngoại trừ phải qua người. Nếu không có Chúa Kitô sẽ không có đường dẫn tới Thiên Chúa. Là cửa, người mở lối cho ta tới Thiên Chúa. Là mục tử tốt lành, người cũng là đứng duy nhất săn sóc ta bằng chính sự sống của người. Chúa Giê-xu là cửa và người gõ cửa lòng ta. Để ta cho phép người bước qua ngưỡng cửa đời ta. Các con đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Trùng phúc Gioan Phaolô đệ nhị dạy ta như thế, ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của ngài. Mở cửa lòng ta như các môn đệ Emmau từng làm, là xin người ở lại với ta, để ta có thể bước qua ngưỡng cửa đức tin và để Chúa đưa ta tới chỗ thấu hiểu các lý do khiến ta tin. Sau đó để ta ra đi loan báo đức tin ấy. Đức tin luôn giả thiết điều này, ta nhất quyết ở với Chúa, sống với Chúa, và chia sẻ sự sống ấy với các anh chị em mình. Ta tạ ơn Chúa đã ban cho ta dịp này, để ta hiểu được giá trị đời sống làm con Chúa của mình nhờ hành trình đức tin này. Một hành trình đã khởi đầu từ lúc lãnh nhận nước rửa tội, dòng nước bất tận và đầy hiệu quả. Biến ta thành con cái Chúa và thành anh chị em của nhau trong Chúa Kitô. Mục đích, mục tiêu của năm đức tin này là gặp gỡ Chúa, đấng mà ta đã bước vào hiệp thông với, và là đấng luôn luôn muốn phục hồi ta, thanh tẩy ta, nâng ta dậy và thánh hóa ta, cùng ban cho ta niềm hạnh phúc mà trái tim ta hằng khát khao. Bắt đầu năm đức tin này là lời mời gọi ta thâm hậu hóa đời sống ta. Đức tin mà ta từng lãnh nhận. Tuyên xưng đức tin bằng lời lẽ, bao hàm việc phải sống nó trong tâm hồn và biểu lộ nó ra trong tất cả những gì chúng ta hành động. Đây là một lời chứng và một cam kết công khai. Nó là một thách đố quan trọng và mạnh mẽ đối với cuộc sống hàng ngày, với niềm xác tín rằng, đứng khởi đầu việc làm tốt nơi anh chị em cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện hóa việc làm này cho tới ngày Chúa Giêsu Kitô lại đến. Nhìn vào thực tại của ta, như những môn đệ được sai đi, ta hãy tự vấn xem việc bước qua ngưỡng cửa đức tin này đem lại cho ta thách đố nào. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là thơ mục vụ của Đức Hồng Y Bergoglio, nay là Đức Thánh Cha Francisco, nói về năm đức tin. Trong một thời sự lần sau, chúng ta sẽ nghe tiếp phần thứ hai của bức thư mục vụ này. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đối thoại với các tôn giáo khác, đó sẽ là thái độ của toàn thể giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi vài tư tưởng về vấn đề đối thoại giữa người Công giáo và những anh chị em theo tôn giáo khác cách chung và cách riêng là tại Á Châu chúng ta. Khi thi hành công tác truyền giáo, để chú toàn sứ mệnh của mình, giáo hội nói chung hay các nhà truyền giáo nói riêng, đã không bao giờ bỏ quên thái độ đối thoại. Thánh Francisco Xavier, vị tông đồ cao cả của Á Đông, đã là con người của đối thoại để rao giảng tin mừng của Chúa cho những dân tộc Á Đông chúng ta. Nhưng ngày nay, hơn bao giờ hết, giáo hội Công giáo có một ý thức mạnh mẽ và rõ ràng hơn về giá trị và sự cần thiết của đối thoại. Một cuộc đối thoại đích thực, để thực hiện và phát triển một cách hữu hiệu chính sứ mạng riêng của mình. Công đồng chung Vaticano thứ hai trong nhiều tài liệu đã cổ võ cho sự đối thoại. Trước hết, nơi hiến chế mục vụ Vui Mừng và Hy Vọng số 92 đã viết như sau. Với sứ mệnh đem sứ điệp phúc âm soi chiếu cả thế giới và quy tụ trong một Chúa Thánh Thần tất cả mọi người của mọi quốc gia, chủng tộc hay văn hóa, giáo hội trở thành dấu chứng của tình huynh đệ, một mối tình tạo điều kiện và cổ võ một cuộc đối thoại chân thành. Chúng tôi, các nhị phụ, ước mong đối thoại cởi mở để dẫn đưa tất cả đến chỗ trung thành đón nhận và hăng hái thực hiện những gì Chúa Thánh Thần thôi thúc. Niềm ước mong đối thoại đó chỉ do lòng yêu mến chân lý hướng dẫn, và dĩ nhiên vẫn giữ được sự khôn ngoan thích hợp. Về phần chúng tôi, niềm ước vọng đối thoại này không loại trừ một ai hết. Từ những người đang tôn thờ những giá trị tinh thần nhân bản cao quý mà chưa nhận biết đến tạo thành, đến những ai chống đối và bách hại giáo hội bằng nhiều cách. Vì Thiên Chúa Cha là nguyên lý và cùng đích mọi sự, nên tất cả chúng ta đều được kêu gọi làm anh em với nhau, và vì thế được gọi lãnh nhận thiên chức làm người và làm con Thiên Chúa. Chúng ta có thể và phải cộng tác, không bạo động, không xảo trá, để xây dựng một thế giới trong hòa bình đích thực. Một cách đặc biệt hơn, trong sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội, Công đồng chung Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh đến việc cần thiết huấn luyện những nhà truyền giáo thời đại chúng ta biết đối thoại. Sắc lệnh của công đồng viết như sau. Một hoạt động truyền giáo được thực thi đúng đắn và có tổ chức chặt chẽ, đòi hỏi các thợ rao giảng phúc âm phải được chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình một cách khoa học, nhất là để đối thoại với các tôn giáo và văn hóa ngoài Kitô giáo. Thái độ đối thoại của nhà truyền giáo là một thái độ noi gương thái độ của Chúa Giêsu. Sắc lệnh về truyền giáo của Công đồng Vaticano thứ hai còn viết như sau: Như chính Chúa Giêsu Kitô đã dò xét tâm hồn con người và đối thoại với họ đúng theo kiểu loài người để dẫn họ đến ánh sáng thần linh, thì các môn đệ của người một khi thấm nhuần tinh thần của Chúa Kitô cũng phải hiểu biết người họ chung sống và phải đàm thoại với họ. Để nhờ chính việc đối thoại chân thành và nhẫn nại này, các môn đệ học biết những ân huệ phong phú đã được Thiên Chúa rộng ban cho các dân tộc. Đồng thời các môn đệ phải cố gắng đem ánh sáng phúc âm chiếu soi những sự phong phú đó, giải thoát chúng và đem chúng về quy phục Chúa cứu thế. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài nguyên tắc rõ ràng của Công đồng Vaticano thứ hai cho công cuộc truyền giáo thời nay. Đối thoại để dẫn đưa con người đến với Chúa Kitô, chứ không phải đối thoại để rồi chiều theo những khuynh hướng xấu và thụ nghịch phúc âm của con người, đến đổi cuối cùng loại bỏ Chúa Kitô. Giờ đây chúng ta hãy đặt câu hỏi tiếp như sau: Giáo hội địa phương tại Á Châu đã sống tinh thần đối thoại này như thế nào? Đại lục Á Châu là đại lục của những tôn giáo lớn ngoài Kitô giáo. Tại đây, đạo Công giáo chỉ chiếm 2.3% dân số. Do đó, vấn đề đối thoại với các tôn giáo là một vấn đề đặc biệt có tầm quan trọng đối với những cộng đoàn giáo hội Công giáo nhỏ bé. Trong kỳ họp Đại hội Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu lần đầu tiên tại Đài Bắc, Đài Loan vào năm 1974, các giám mục Á Châu đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại với các tôn giáo khác không Kitô. Các ngài viết, nhờ đó chúng ta có thể khám phá ra những hạt giống ngôi lời Thiên Chúa hiện diện trong những tôn giáo đó. Từ đó, mỗi lần họp là các giám mục không ngừng nhấn mạnh về cuộc đối thoại này. Chẳng hạn như trong lần họp thứ ba tại Bangkok vào tháng 10 năm 1982, các giám mục Á Châu khuyến khích các cộng đoàn Kitô cần liên lạc với những ai đang sống ngoài giáo hội qua những hình thức đối thoại muôn mặt. Đó là trên phương diện ý thức và nguyên tắc lý thuyết. Trong thực hành thì sao? Từ năm 1980 đến nay, người ta đã mở ra những trung tâm đối thoại và nghiên cứu. Nhiều trung tâm loại này là do hàng giáo phẩm địa phương bảo trợ. Những trung tâm khác thì do các dòng tu bảo trợ. Tại nhiều quốc gia, người ta tổ chức những cuộc họp định kỳ giữa những cấp lãnh đạo các tôn giáo. Ngoài ra, còn có những cuộc đối thoại cụ thể và sâu xa, được thực hiện trên bình diện ít chính thức hơn. Đó là những cuộc đối thoại trên bình diện nghiên cứu học hỏi, hoặc trên bình diện xã hội, hoặc trên bình diện kinh nghiệm tôn giáo. Các giám mục Á Châu đã nhấn mạnh đến việc cần phải huấn luyện giáo dân biết đối thoại với những kẻ khác, nhất là cần nhắc nhở cha mẹ trong gia đình hãy huấn luyện con cái có thái độ đúng đắn với những người theo các tôn giáo không Kitô. Dĩ nhiên, còn nhiều điều cần phải tiếp tục thực hiện trên con đường đối thoại này. Đối thoại với các tôn giáo khác, đó phải là thái độ của toàn thể mọi thành phần trong giáo hội. Kết thúc bài hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đoạn trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói về công cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và các tôn giáo khác. Trong sứ điệp của Ngài gửi cho Á Châu, nhân dịp Ngài đến thăm Đài Phát thanh Chân lý Á Châu trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Phi Lục Tân từ ngày 17 đến 21 tháng 2 năm 1981, như sau. Những tôn giáo khác tại Á Châu đã cố gắng trả lời cho những câu hỏi của con người về những cách nghĩa cuối cùng của tạo vật và về ý nghĩa cuộc lữ hành con người trong đời sống này. Giáo hội Công giáo nhìn nhận những yếu tố chân thật và tốt lành có mặt trong những tôn giáo đó, và giáo hội nhìn thấy trong những tôn giáo đó những ánh sáng phản chiếu chân lý của Chúa Kitô. Giáo hội mong muốn làm tất cả những gì có thể được để cộng tác với những người có tín ngưỡng tôn giáo khác, nhằm duy trì những yếu tố lành mạnh của tôn giáo và nền văn hóa của họ, vừa nhấn mạnh đến những điểm có chung với nhau và vừa giúp mọi người sống như là anh chị em với nhau. Giáo hội của Chúa Kitô trong thời đại này cảm thấy nhu cầu sâu xa bước vào gặp gỡ và đối thoại với tất cả mọi tôn giáo. Bởi đó, tất cả mọi người Kitô phải dấn thân đối thoại với những người sống theo các tôn giáo khác, để sao cho được tăng trưởng sự thông cảm và cộng tác, nhằm làm vững mạnh những giá trị luân lý, ngõ hầu Thiên Chúa được tôn vinh trong mọi tạo vật. Cần phải phát triển những cách thức mới, ngõ hầu cuộc đối thoại này được trở nên là một thực tại khắp nơi, đặc biệt là tại Á Châu, một đại lục là nôi của những nền văn hóa và tôn giáo lâu đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Một chàng trai đứng giữa đám đông và tuyên bố rằng mình có trái tim đẹp nhất. Nó hoàn hảo đến mức không hề có một vết rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý rằng đó là trái tim đẹp nhất. Đúng lúc ấy, có một cụ già xuất hiện. Ông ngắm nghía trái tim chàng thanh niên, rồi chậm rãi nói, trái tim của tôi đẹp hơn của cậu nhiều. Mọi người nhìn trái tim ông lão, nó dị dạng với những vết sẹo lồi lõm chằng chịt, vì đã bị cắt đi nhiều lần để lại những rãnh khuyết sần sùi, lởm chởm. Những tiếng xì xào lan rộng trong đám đông. Nhiều người lắc đầu, tỏ ý chê cười ông lão lẩm cẩm. Chàng trai cũng cười và nói, cụ đang đùa cháu phải không? Cụ ơi! Cụ nhìn lại mà xem, trái tim của cháu không có một khuyết điểm nào, còn trái tim của cụ lại toàn là những mảnh chấp vá đầy sẹo. Ông lão trả lời, đúng, có thể trái tim của tôi không hoàn hảo, nhưng nó đã hy sinh nhiều hơn trái tim của cậu. Hãy nhìn những đường hằn này, đó là những lần tôi hy sinh cho cha mẹ, anh chị, bạn bè và những người thân yêu. Mỗi lần như thế, tôi xé một mẫu tim của mình trao tặng họ, và họ trao lại cho tôi một mẫu tim của họ để đắp vào chỗ trống. Những mẫu tim đó không hoàn toàn giống nhau. Phần trái tim cha mẹ trao cho tôi bao giờ cũng lớn hơn phần tôi trao lại. Con gái tôi dành cho tôi phần trong trẻo nhất của trái tim nó. Người bạn đời tôi dành cho tôi phần đẹp nhất và chung thủy nhất của bà. Chúng ghép vào nhau tạo nên những vết sần sùi, những đường sẹo chằng chịt này. Nó nhắc tôi luôn nhớ đến những con người thân thương, những gì tôi đã chia sẻ với cuộc đời. Còn những vết khuyết này là những phần trái tim tôi trao đi mà chưa được nhận lại. Cậu biết đấy, dù những vết khuyết này nhiều lúc làm tôi đau đớn, nhưng chính nhờ đó mà tôi thêm vững tin để chờ đợi đến một ngày kia những khoảng trống ấy sẽ được lấp đầy. Chàng trai ạ, chính nhờ những mảnh chốc vá này mà trái tim tôi còn đập cho đến hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, nếu phải là một bước so sánh giữa trái tim của ông cụ và trái tim của chàng thanh niên, để tìm ra trái tim nào đẹp hơn, chúng ta phải công nhận trái tim người thanh niên chỉ mang vẻ đẹp hình thức bề ngoài, còn trái tim ông cụ mới là trái tim đầy ắp tình yêu thương và sự hy sinh. Một trái tim biết chia sẻ với người khác, một trái tim sẵn sàng chịu tan nát, chịu cắt xẻ, hy sinh cho con cái để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Trái tim được xem là biểu tượng của tình yêu. Khi yêu, người ta sẵn sàng trao cho người mình yêu trái tim của chính mình. Hai trái tim cùng hướng về nhau và rung lên một nhịp đập yêu thương. Và chỉ những ai yêu thương thật sự mới hiểu được những rung động của tình yêu. Chỉ những ai sẵn sàng quảng đại hy sinh cho tình yêu mới xứng đáng nhận được sự đáp đền. Khi đến trần gian, Chúa Giêsu Kitô cũng đã sống và trao ban tình yêu cho loài người. Tình yêu ấy thể hiện qua việc Ngài đã đón nhận tất cả sự yếu hèn và tội lỗi của con người. Ngài đã đồng cảm với người đau khổ, xót thương người tội lỗi và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của con người. Trái tim ấy đã từng thổn thức trước cái chết của con trai bà quả thành Na-in, trước cái chết của anh bạn La-sa-rô, và trái tim ấy cũng bị tổn thương vì sự phản bội của Giu-đa, sự thờ ơ trốn chạy của các môn đệ thân tín nhất. Con người càng tội lỗi bao nhiêu, thì trái tim Thiên Chúa càng bộc lộ đến cạn kiệt khả năng tha thứ. Thánh nữ Margarita Maria đã ví trái tim Chúa Giêsu là nguồn suối không hề cạn, chỉ luôn tìm cách đổ tràn vào các tâm hồn khiêm tốn. Mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn được mời gọi yêu thương nhau bằng trái tim của Thiên Chúa, một trái tim không vương chút xấu xa, chỉ biết cho đi và cho đi mãi mãi. Trong cuộc sống, khi con người không biết yêu thương là họ đang xa lìa Thiên Chúa. Họ mất dần sức sống, tàn lụi nghèo nàn, khô cằn cả về thể xác lẫn tâm linh. Họ sống mà như chết, không còn sức đề kháng đối với sự xấu và những đam mê tội lỗi. Hãy để cho Chúa sửa dạy, cắt tỉa, gọt giũa, để chúng ta nên hoàn thiện hơn, sinh nhiều hoa trái tươi tốt, thánh thiện. Phương cách tốt nhất để kết hợp với Chúa là sống và lãnh nhận các bí tích qua giáo hội. Và chỉ nơi giáo hội, Chúa luôn ban cho ta đầy tràn ân sủng và niềm vui, giúp chúng ta sống trọn ơn gọi của mình, tăng trưởng về đức tin và lòng mến. Lạy Chúa Giêsu, trái tim Chúa là nơi trú ẩn an toàn cho người tội lỗi. xin cho chúng con một chỗ nghỉ ngơi, để nơi ấy con có được cơ hội chữa lành. Trái tim Chúa là chốn ủi an cho những người đau khổ. Xin xoa dịu bao nỗi nhọc nhằn con đang gánh chịu, để bước đường đời con thênh thang nhẹ nhõm. Trái tim Chúa là ngọn lửa mến nồng nàn, xin thắp lên trong con hơi ấm tình yêu, để con có đủ sức hiến thân phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong niềm tin yêu phó thác. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu và bình an của Chúa Kitô.